Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: hơn 4.500 bác sĩ gia đình dự kiến sẽ tham gia vào giai đoạn chủng ngừa COVID-19 1B ở Úc bắt đầu vào ngày 22 tháng 3. Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cứu trợ đại dịch 1,9 ngàn tỷ đô. Giáo hoàng Francis lần đầu thăm Iraq kêu gọi chấm dứt bạo lực và chủ nghĩa cực đoan. Và Facebook, Google và YouTube tại Việt Nam sẽ phải nộp thuế. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là tin tức cập nhật ở Úc. Một số bác sĩ gia đình cho biết họ không được trả đủ để cung cấp các liều vaccine trong giai đoạn tiếp theo của đợt triển khai tiêm chủng ngừa COVID-19. Bộ trưởng Y tế Úc, ông Greg Hunt, cho biết hơn 4.500 bác sĩ gia đình dự kiến sẽ tham gia vào giai đoạn 1B bắt đầu vào ngày 22 tháng 3 sắp tới. Các bác sĩ gia đình sẽ tiêm chủng vaccine cho người lớn trên 80 tuổi và người Úc bản địa trên 55 tuổi. Tuy nhiên, các bác sĩ GP đã viết thư cho Bộ trưởng Y tế New South Wales, ông Brad Hazard, với lo ngại về việc thanh toán cũng như việc phân bổ vaccine cho các cơ sở của họ là quá ít ỏi. Ông Hunt cho biết nhiều hơn gấp đôi số lượng dự kiến các bác sĩ gia đình đã đăng ký để phân phối vaccine đến người dân Úc. Chúng tôi đã tăng gấp 3 lần các khoản thanh toán mà chúng tôi cung cấp cho bệnh cúm. Vì vậy, thực tế là có một khoản thanh toán rất lớn mà khối thịnh vượng chung đang thực hiện. Số lượng các bác sĩ gia đình tham gia chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 là rất lớn, và họ đang thực hiện một công việc đáng kinh ngạc. Hàng nghìn khán giả đã có mặt tại sân vận động Sydney Cricket Ground để dự lễ hội Mardi Gras mang tính biểu tượng hàng năm lần thứ 43 của Sydney vào đêm qua, thứ Bảy ngày 6 tháng 3. Đây là lần đầu tiên cuộc diễu hành đã không được tổ chức trên phố Offord kể từ khi nó bắt đầu vào năm 1978. Do những hạn chế vì COVID-19. Sân vận động có khoảng 36.000 người tham dự, nhỏ hơn nhiều so với hàng trăm nghìn người tham gia lễ hội thường thấy trước đây. Một người tham dự nói rằng sự thay đổi địa điểm năm nay đã không khiến họ nản chí. Mặc dù chúng tôi đã phải rời khỏi đường phố Offord, nhưng quý vị biết đấy, cộng đồng đồng tính đã phải đối mặt với một số thách thức sức khỏe tâm thần khá lớn, và phần lớn điều đó là do sự thiếu kết nối cộng đồng. Vì vậy, bất kể sự kiện này được tổ chức ở đâu đi chăng nữa, thì chúng tôi rất vui khi được gặp nhau trực tiếp. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thượng viện Hoa Kỳ vào thứ Bảy ngày 6 tháng 3 đã thông qua kế hoạch cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 ngàn tỷ đô của Tổng thống Joe Biden trong một cuộc biểu quyết mang tính đảng phái sau một phiên họp kéo dài suốt đêm với những nỗ lực nhằm sửa đổi các điều khoản. Dự luật cuối cùng bao gồm 400 tỷ đô, ngân khoản cấp cho hầu hết người Mỹ dưới hình thức chi phiếu một lần trị giá 1.400 đô. 300 đô mỗi tuần trong các khoản trợ cấp thất nghiệp kéo dài cho 9,5 triệu người thất nghiệp trong cuộc khủng hoảng, và 350 tỷ đô viện trợ cho các chính quyền cấp địa phương và cấp tiểu bang bị thâm thủng ngân sách vì đại dịch. Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer nói việc thông qua Hạ viện dự kiến sẽ kịp để ông Biden ký thành luật trước khi trợ cấp thất nghiệp tăng cường hết hạn vào ngày 14 tháng 3 sắp tới.
You'll be getting direct checks.
Người dân Mỹ sẽ nhận được chi phiếu trực tiếp. Trường học của quý vị sẽ được hỗ trợ để mở cửa trở lại một cách nhanh chóng và an toàn. Các doanh nghiệp ở địa phương của quý vị sẽ có được một cú cánh khác. Và ngày mà quý vị nhận được vaccine sẽ sớm hơn rất nhiều. Khoảng 1.000 người đã tập trung tại thành phố lớn nhất của Myanmar để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp tàn bạo của lực lượng an ninh vào đêm qua, thứ Bảy ngày 6 tháng 3. Những người biểu tình đã đối mặt với lựu đạn gây choáng và hơi cay ở Yangon vào hôm qua, chỉ một ngày sau khi một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc thúc giục Hội đồng Bảo an hành động để ngăn chặn bạo lực quân sự tại Myanmar. Hơn 50 người biểu tình đã bị giết chết kể từ khi cuộc đảo chính quân sự bắt đầu. Ông Myo Thun đã tham gia cùng với những người biểu tình ở thành phố Adelaide vào đêm qua, kêu gọi chính phủ Úc có lập trường mạnh mẽ chống lại bạo lực. Giờ đây, thế giới đã chứng kiến sự tàn bạo của các nhóm người này. Vì vậy, tôi yêu cầu các cộng đồng quốc tế, bao gồm chính phủ Úc, Liên Hiệp Quốc và một số quốc gia khác như Hoa Kỳ, cần phản ứng và hành động ngay lập tức, ngay bây giờ. Dữ liệu sơ khởi từ một cuộc nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Oxford cho thấy vaccine COVID của AstraZeneca hiệu nghiệm chống lại biến thể Brazil. Một nguồn thạo tin cho Reuters cho biết ngày 5 tháng 3. Dữ liệu cho thấy vaccine này sẽ không cần phải điều chỉnh để bảo vệ cơ thể con người trước biến thể vốn được biết là xuất phát từ thành phố Manaus, vùng Amazon. Nguồn tin không nêu rõ tỷ lệ hiệu quả của vaccine chống biến thể chính xác là bao nhiêu, nhưng cho biết kết quả đầy đủ của cuộc nghiên cứu sẽ sớm được công bố, có thể là trong tháng này. Những kết quả ban đầu từng cho thấy vaccine AstraZeneca kém hữu hiệu trong việc chống lại biến thể Nam Phi. Hậu quả là Nam Phi đã ngưng sử dụng vaccine AstraZeneca tại nước này. Tin này được đưa ra vào lúc một cuộc nghiên cứu nhỏ cho thấy vaccine COVID do công ty Sinovac của Trung Quốc sản xuất có thể không hữu hiệu chống lại biến thể Brazil. Brazil hiện đang đối mặt với đợt 2 virus corona gây thiệt hại nghiêm trọng và kéo dài, với số tử vong hàng ngày lên mức kỷ lục là 1.910 người vào hôm 3 tháng 3 vừa qua. Biến thể Nam Phi nằm trong số các yếu tố mà các nhà dịch tễ học tin là góp phần làm tăng cao số ca nhiễm và tử vong, và đã có những quan ngại trong cộng đồng khoa học về việc biến thể kháng vaccine. Giáo hoàng Francis đã kêu gọi chấm dứt bạo lực và chủ nghĩa cực đoan trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Iraq. Đây là chuyến công du quốc tế đầu tiên của giáo hoàng kể từ khi bắt đầu đại dịch virus corona. Covid và lo ngại về an ninh đã khiến đây là chuyến thăm rủi ro nhất của ông, nhưng vị giáo hoàng 84 tuổi khẳng định đây là nghĩa vụ. Ông cũng cho rằng cộng đồng cơ đốc giáo đang suy yếu ở Iraq nên có vai trò nổi bật hơn với tư cách là những công dân có đầy đủ các quyền, tự do và trách nhiệm. Khoảng 10.000 nhân viên của lực lượng an ninh Iraq được triển khai để bảo vệ giáo hoàng, trong khi lệnh giới nghiêm cả ngày đêm cũng đang được áp dụng để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Truyền thông Việt Nam vào hôm 3 tháng 3 đã đồng loạt đưa tin về một thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc nộp thuế đối với các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam. Đồng thời nói rằng các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ là Facebook và Google sẽ phải nộp thuế sau nhiều năm không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế tại Việt Nam. Dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020 vừa được Bộ Tài chính Việt Nam đưa ra để lấy ý kiến dư luận. Trong đó quy định rằng, các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam, nhưng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức cá nhân ở Việt Nam, sẽ được coi là có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Như vậy, các nền tảng như Google, Facebook, YouTube, Netflix sẽ phải đăng ký thuế, khai thuế và nộp các nghĩa vụ thuế cho Việt Nam. Tin cho hay các nhà cung cấp nước ngoài sẽ được cấp các mã số thuế 10 số và các lựa chọn để nộp thuế. Cơ quan quản lý của Việt Nam sẽ xây dựng các quy định về việc khai nộp thuế với nhiều phương án, giải pháp cho việc nộp thuế, như nộp trực tiếp hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế tại Việt Nam thực hiện. Cơ quan hữu quan của Việt Nam cho rằng các nền tảng xuyên biên giới mỗi năm thu lợi hàng tỷ đô tại Việt Nam. Trong đó, Google và Facebook là hai công ty chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam, lên đến 70% thị phần. Đại diện Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam nói, việc các tập đoàn trên không đóng thuế hoặc đóng thuế nhỏ giọt cho Việt Nam là một bất công trên thị trường khi các doanh nghiệp trong nước phải đóng đến 20% thuế thu nhập. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 8 tháng 3. Perth, mây mù vài nơi, 18-29 độ. Adelaide, mây mù vài nơi, nhiệt độ 16-26 độ. Melbourne có một vài cơn mưa rào, 16-21 độ. Hobart, mây mù vài nơi, 12-22 độ. Canberra, mây mù vài nơi, 11-27 độ. Sydney và Wollongong có thể có mưa rào hoặc dông. Sydney 18-31 độ và Wollongong 18-28 độ. Brisbane có thể có mưa rào, 22-30 độ. Cairns có thể có mưa rào, 23-31 độ. Và Darwin có một vài cơn mưa rào, có thể có dông, nhiệt độ từ 27-32 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Hơn 4.500 bác sĩ gia đình dự kiến sẽ tham gia vào giai đoạn chủng ngừa COVID-19 1B tại Úc bắt đầu vào ngày 22 tháng 3. Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cứu trợ đại dịch 1,9 ngàn tỷ đô. Giáo hoàng Francis lần đầu thăm Iraq kêu gọi chấm dứt bạo lực và chủ nghĩa cực đoan. Và Facebook, Google và YouTube tại Việt Nam sẽ phải đóng thuế.